Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tịnh Độ Tôn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về Tịnh Độ Tôn, trong số người Phật tử Đại Thừa chúng ta không ai là không biết, và đặc biệt là Phật tử Chùa Dược Sư. Cứ mỗi tháng tuần lễ thứ tư đều có một ngày gọi là ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Từ lâu hướng dẫn đại chúng thiền quy hướng tịnh độ, nhưng mà chưa bao giờ gợi lên một ý niệm thế nào là quy hướng tịnh độ. Chúng tôi chỉ hướng dẫn đại chúng niệm Phật thông thường thôi. Quan niệm duy nhất việc tu học của chúng ta nó giống như xây nhà vậy. Nếu mà nền móng của ngôi nhà đó không có vững chãi, khi mà xây lên bao nhiêu tầng lầu, dù cho là đẹp đến cỡ nào đi nữa, nó cũng sẽ sụp đổ. Thì cũng vậy, việc mà muốn quy hướng tịnh độ, nếu mà chúng ta không có một căn bản thì khó có thể mà quy hướng. Thành ra vì vậy, vấn đề đầu tiên là phải niệm Phật cho nó nhuần nhuyễn, để rồi sau đó mới có cái sự hướng về. Bài pháp Tịnh Độ Tôn hôm nay nhằm nói lên mục đích đó. Trước hết là nói đến cảnh giới cực lạc tốt đẹp trang nghiêm ở nơi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Có được cảnh giới này đó là do tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà, do công đức của Đức Phật A Di Đà, là vì giáo chủ của cõi Tây Phương cực lạc và các vị Bồ Tát chư thánh chúng tạo thành. Rồi tất nhiên Tây Phương tịnh độ giáo chủ là Đức Phật A Di Đà. Thế nhưng mà Ngài cũng từng nói, một mình Đức Phật A Di Đà không làm nổi một cảnh Tây Phương tịnh độ, mà phải có sự tiếp tay của chư vị thánh chúng. Như Đức Phật A Di Đà là một cái người đã giác ngộ, có thể gọi đó là đấng toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ. Nhưng mà Ngài cũng xác định một mình Ngài không thể kiến tạo một cảnh Tây Phương tịnh độ, mà phải có sự góp mặt của chư thánh chúng. Điều đó để cho chúng ta thấy làm bất cứ một việc gì cũng đều có cái sự tương thân, tương trợ, hộ tương với nhau mà thành. Như vậy, cái vấn đề gọi là chủ nghĩa cá nhân chúng ta phải loại bỏ ngay từ đầu. Bất cứ là một việc gì, cho đến kể cả sự tu học cũng vậy. Bây giờ nói đến vấn đề người Phật tử chúng ta tu học muốn được vãng sanh về một trong các cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, trước hết phải chuẩn bị ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tín, yếu tố thứ hai là nguyện và yếu tố thứ ba là hành. Ba yếu tố này thường được gọi là ba món tư lương. Nếu mà thiếu một trong ba món đó không được, chúng ta không thể nào tu hành có kết quả được. Mà nhất là đối với những ai có khuynh hướng muốn sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như nói về tín, tín là đức tin vững chắc, không lay chuyển. Đức tin này rất là cần thiết cho người tu hay là cho bất cứ một ai muốn làm việc gì cũng phải có đức tin hay là niềm tin. Hay nói một cách rõ ràng, đơn giản dễ hiểu hơn, phải có cái tự tin. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Nhờ tin mà chúng ta có thể thành tựu được những gì mà chúng ta ước muốn, muốn làm. Nhờ tin mà đạo quả Bồ Đề có thể thành tựu. Nhờ tin mà chúng ta có thể khẳng định vượt qua tất cả mọi chướng ngại để chúng ta có thể tròn ước nguyện của chúng ta mong mỏi. Đối với người học Phật, nhất là những ai tin tưởng về cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, tin đó chúng ta phải hiểu là có ba phần. Thứ nhất là tin Phật, tin rằng Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn sáng suốt, Ngài biết rõ tất cả những nguyên nhân nào dẫn chúng ta đến khổ đau, phiền muộn, tuyệt vọng, và nguyên nhân nào dẫn đến chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, sáng suốt. Tin tưởng Đức Phật, Ngài có thể hiểu biết tất cả các pháp một cách rõ ràng. Tin rằng do lòng từ bi muốn cứu khổ chúng sanh thoát khỏi cảnh giới luân hồi mà Đức Phật Thích Ca đã phương tiện chỉ bày cho chúng ta cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Kỳ thật, cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà không có ai biết. Sở dĩ mà chúng ta biết được cảnh giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà do vì Đức Phật Thích Ca thương tưởng chúng sanh trong thời đại tín tâm yếu kém, cho nên Ngài mới kêu Thầy Xá Lợi Phất. Ngài giới thiệu cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, giáo chủ cõi đó, đó là Đức Phật A Di Đà. Nhờ vậy mà chúng ta mới biết được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Khi chúng ta đã tin tưởng lời Đức Phật Thích Ca dạy không hư dối, thì chúng ta cũng phải tin tưởng rằng lời giới thiệu là cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một cảnh giới gọi là Tây Phương tịnh độ đó là thật. Chúng ta cứ tin cảnh giới đó có mặt Đức Phật A Di Đà, có chư thánh chúng, và chúng ta nguyện sanh về đó là điều chắc chắn. Thứ hai là chúng ta tin Pháp, tin rằng Pháp môn niệm Phật hay còn gọi là Pháp môn nhị lực. Sở dĩ mà gọi là pháp môn nhị lực là tại vì thứ nhất, Đức Phật A Di Đà Ngài nguyện rất là rõ ràng, ai mà niệm danh hiệu của Ngài, đơn giản thôi, từ một niệm đến 10 niệm mà Ngài không rước về Tây Phương Cực Lạc, Ngài sẽ không thành Phật. Chính vì vậy mà bất cứ một ai niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Ngài đều rước về, đó là cái lực thứ nhất. Thứ hai, khi mà chúng ta đã dốc tâm hành trì từ nơi trong con người chúng ta, nó tạo ra một cái năng lực rất là mạnh. Cho nên pháp môn niệm Phật còn gọi là pháp môn nhị lực, là một pháp môn dễ tu, dễ chứng và bảo đảm chắc chắn những ai tu sẽ có kết quả. Tin tưởng rằng 48 lời thề nguyện của Đức Phật A Di Đà có đầy đủ oai lực để mà cứu độ chúng sanh. Và nếu chúng ta thực hành đúng pháp môn này, chắc chắn sẽ được vãng sanh về cảnh Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Đó là niềm tin về pháp. Niềm tin thứ ba, tin vào tự thân của mình. Tin tưởng rằng tự thân chúng ta có đầy đủ khả năng và nghị lực để tu theo pháp môn này. Tin tưởng rằng nếu mà thực hành đúng như lời Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy, chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà cho đến khi nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung chắc chắn thế nào chúng ta cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một khi mà chúng ta tu và có cái niềm tin ở nơi mình, do vậy mà pháp môn niệm Phật chỉ nhờ vả vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà là sai, nhất là đối với những ai mà tu thiền đó. Họ thường có cái quan niệm, họ chê những người niệm Phật chỉ nhờ vào tha lực mà không có biết tự lực. Điều đó chứng tỏ rằng học mà chưa có thông. Thành ra họ nói như vậy chứ kỳ thực ra tự mình. Rõ ràng bây giờ đặt một câu hỏi, ai là cái người niệm Phật? Có phải tự mình không? Nếu mà tự mình niệm Phật thì phải tự lực chứ đâu phải tha lực. Khởi đầu tiên là tự mình niệm Phật, rồi cái lực thứ hai, nhờ lực đầu tiên chúng ta niệm, cho nên lực thứ hai, lực Đức Phật A Di Đà, với cái nguyện lực Ngài mới rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chứ đâu phải là tha lực. Nếu mà nói rằng là do tha lực, quý vị không niệm Đức Phật A Di Đà có rước không? Không rước. Ngài biết đâu mà rước. Cho nên trước sau gì vẫn cho chúng ta biết một điều, pháp môn này tự lực lẫn tha lực, cho nên gọi là nhi lực. Và nói đến yếu tố, trong ba yếu tố cần thiết, đó là nguyện. Nguyện tức là lời hứa hẹn, mong muốn thực hiện những điều chân chánh, kết quả là hướng về cho chúng sanh nhân loại. Nếu mà với nguyện chân chánh như vậy thì nguyện chính là động cơ thúc đẩy cho con người tu hành mau đạt đến mục đích. Cho nên người thực hành pháp môn nhị lực phải lập nguyện cho vững bền, luôn luôn giữ tâm kiên cố, trì chỉ tu theo pháp môn niệm Phật. Nếu mà đã chọn pháp môn niệm Phật thì phải chọn miên mật ngày đêm mà niệm. Do vậy nếu mà đối với người theo Tịnh Độ Tông, tức là chọn cái pháp môn nhị lực là cái pháp môn chúng ta tu học, thì phải ngày đêm chuyên niệm Phật, phải một lòng tha thiết mong cầu được sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà mới được. Có nghĩa là chúng ta dẹp bỏ hết tất cả những loạn tưởng khác thì niệm đó mới thành. Một người học Phật phải có một cái nguyện, nguyện lớn hay là nguyện nhỏ, ít hay là nhiều, tùy theo khả năng, tùy theo điều kiện mà chúng ta lập lời thệ nguyện. Thứ ba trong ba yếu tố cần thiết cho người tu pháp môn nhị lực, đó là hành. Hành tức là thực hành, làm theo. Nếu tin mà không có ước muốn thì chỉ là tin suông. Nhưng mà nếu ước muốn, mong muốn mà không làm thì chỉ ước muốn với cái sự hả nguyện, không đi đến kết quả gì cả. Bởi vậy tín, nguyện, hành ba yếu tố luôn luôn bao giờ cũng phải có đủ. Đó là nói theo quan điểm của người thực hành pháp môn dị lực. Nhưng mà nếu nói có tính cách rộng lớn ra thêm, chúng ta làm bất cứ một việc gì phải có tin, phải có nguyện và phải có bắt tay vô việc thì chúng ta mới thành tựu được. Sau khi mà chúng ta đã hiểu được ba cái yếu tố cần thiết, tức là chúng ta đã chuẩn bị điều kiện để mà bước chân vào Tây Phương Cực Lạc, thì sau đó chúng ta cứ thực tập, đừng có nghi ngờ nữa. Chúng ta phải loại bỏ tất cả những loạn tưởng, vọng tưởng không cần thiết, phải thực tập mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Vẫn biết rằng là pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất là giản dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nhưng mà niệm Phật cũng có nhiều cách, nhiều loại, chứ không phải nói niệm là niệm. Do vậy mà mới có là niệm Phật công cứ, niệm Phật tam muội, vân vân và vân vân. Đây là những điều mà chúng tôi thấy rằng cần thiết giới thiệu đến cho đại chúng. Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Trong lối niệm Phật này, chúng ta chỉ chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Mỗi ngày từ khi mới thức dậy cho đến lúc đi ngủ, chúng ta phải luôn luôn nhớ niệm, không bao giờ ngưng nghỉ. Không bao giờ ngưng nghỉ ở đây đó cũng có thể nói là không gián đoạn niệm niệm Phật của chúng ta. Cũng có thể nói không bao giờ ngưng nghỉ ở đây là niệm đó đừng bao giờ niệm chúng sanh, chỉ niệm Phật thôi. Niệm chúng sanh tức là trong cái lúc niệm, nhưng mà chúng ta vẫn cứ nhớ tới cái khuôn mặt khó chịu kia. Khi mà niệm Phật rồi đó, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, khi ngủ, đừng bao giờ quên niệm Phật. Nếu phải điều kiện cho phép thì chúng ta niệm lớn ra. Còn nếu mà điều kiện không cho phép, cứ niệm ở trong tâm, niệm ở trong đầu. Muốn có hiệu quả hơn, sau khi niệm, chúng ta đều hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sanh để cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Cái thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Trong lối tu này, chúng ta chăm chú quan sát hình tượng của Đức Phật. Chỉ cần ngồi trước tượng Phật, chú tâm chiêm ngưỡng quan sát các tướng tốt và liên tưởng đến đức tánh của Phật. Như khi ngồi niệm Phật nhưng mà chúng ta nghĩ về Đức Phật, chư Phật nói chung, Đức Phật Thích Ca nói riêng, tất cả các vị Phật đều có đầy đủ các đức tánh từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, tinh tấn, vân vân và vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn đôi mắt của Phật, chúng ta liên tưởng đến trí tuệ của Phật, trao dồi trí tuệ của mình. Phải tập trung vào cái vấn đề trao dồi trí tuệ. Hay là chúng ta chiêm ngưỡng nụ cười hiền hòa của Đức Phật, thì chúng ta liên tưởng đến đức tánh từ bi hỷ xả của chư Phật. Nếu trao luyện cho mình có một đức tánh từ bi hỷ xả, thì một ai kia làm khổ mình, nếu mà mình cứ câu chấp, bắt bẻ từng lỗi từng chút á, thì như vậy là mình đây không có hỷ xả. Thành ra như vậy giàu muốn giàu không gì, người tu mình phải bỏ qua. Khi đã chọn cái pháp môn này, nhất là quán tưởng niệm Phật, ta đây đang tập trung vào cái tâm hành gọi là từ bi hỷ xả, thì không cho phép chúng ta cãi ngược, cãi xuôi, trái đùa bất cứ một điều gì cả. Không cãi, không nói lại, không phải là chúng ta ngu, mà tại vì ta đây đang thực hành hạnh từ bi cho nên ta không muốn nói lại. Khi mà chúng ta quán trí huệ của Phật thì cái tánh ngu si đần độn của chúng ta nó cũng từ từ nó phai dần. Khi mà chúng ta thực hành hạnh từ bi của Đức Phật thì cái tánh sân si của chúng ta nó bớt dần. Nghĩa là vừa niệm Phật mà theo cách gọi là quán tưởng niệm Phật đó, cứ mỗi khi mà chúng ta quán chiếu Đức Phật ở khía cạnh nào thì chúng ta đang phát triển cái tâm hành của chúng ta về khía cạnh đó. Cứ mỗi một tánh tốt của Đức Phật chúng ta quán chiếu thì mỗi một tánh xấu của chúng ta bỏ bớt đi. Càng tu, tánh tình của chúng ta càng trở nên dễ thương thì đó là đúng pháp. Còn mà càng tu càng trở nên kỳ cục, càng tu càng trở nên quá đáng, khó chịu thì như vậy là chúng ta đang đi vào cái con đường tà đạo. Phải nhớ rằng là cứ mỗi một tánh xấu của chúng ta bỏ đi khi mà chúng ta tu niệm Phật quán chiếu thì mỗi tánh tốt của Đức Phật chúng ta đem vào trong người của chúng ta. Đã làm được như vậy thì chúng ta mới thấy những tánh hạnh của Đức Phật nó giống như tia sáng mặt trời, và tánh xấu của chúng ta nó giống như là đêm tối. Cứ mỗi một giây phút ánh sáng mặt trời có mặt thì mỗi một giây phút đêm đen kia nó không còn. Tánh tâm hạnh của Đức Phật nó giống như là ánh sáng bình minh. Tánh tâm hạnh của chúng ta hay là của chúng sanh nó giống như đêm đen vậy. Cứ mỗi khi ánh sáng bình minh ló dạng thì bao nhiêu bóng tối đêm đen đó nó không còn. Cứ như vậy, mỗi lúc mà tánh hạnh tâm tư của Đức Phật có mặt trong mỗi người chúng ta là tham sân si phiền não của chúng ta nó cũng không còn. Nhờ sự chú tâm quán các tướng tốt trên hình tượng của Phật mà các đức tánh từ bi hỷ xả bình đẳng lợi tha đó nó quân tập thấm nhuần vào tâm tư của chúng ta. Do vậy mà chư tôn đức cứ thường nói, trong lúc mà chúng ta chưa tu được đến nơi đến chốn thì cứ mượn tạm những tâm tánh của chư Phật mà xài đỡ. Trong lúc chúng ta mượn tu quân tập rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ thấm nhuần. Cứ như thế thì thời gian thực hành càng lâu thì tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh, lọc sạch những niệm ác độc, và rồi tâm tư hiền lành, tâm Phật sẽ hiện sinh ra. Như vậy khi mà lâm chung chắc chắn được sanh về Tây Phương Cực Lạc liền. Bây giờ cách thực hành thứ ba đó là quán tưởng niệm Phật. Là một người Phật tử thực hành quán tưởng niệm Phật phải phân biệt. Tưởng này là tưởng chân chánh. Còn tưởng mà trong cái ảo tưởng á, nếu mà chúng ta không khéo nó đi lạc vào cái con đường điên loạn chỉ vì sống trong quán tưởng. Cho nên đại chúng Phật phân biệt rõ ràng và phải cẩn thận chỗ này. Nhiều người cứ sống trong tưởng tượng, cứ thấy là Đức Phật A Di Đà rờ đầu, thấy cái này thấy cái kia mà không biết là mình hành trì bao nhiêu. Có thể là chúng ta nóng lòng rồi nó đâm ra sống trong quan tưởng. Thực ra niệm Phật đến với Đức Phật A Di Đà là chuyện thường, chư thánh chúng gần gũi với chúng ta là chuyện thường, nhưng mà nhớ là bằng thật á, chứ không có quán tưởng. Lối quán tưởng này, chúng ta ngồi yên một chỗ, mặc dù là không có hình tượng trước mặt, nhưng mà chúng ta vẫn quán tưởng như có Đức Phật A Di Đà cao lớn đứng trên tòa sen, phóng hào quang đến khắp mọi miền, đến khắp mọi chúng sanh, trong đó có chúng ta. Với tư thế ngồi ngay thẳng, chắp hai tay, chúng ta cũng quán tưởng tự thân mình ngồi trên đài sen, rồi được Đức Phật tiếp dẫn. Cứ chuyên chú quán tưởng mãi mãi, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, làm bất kỳ việc gì, bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng không có ngừng nghỉ cho đến khi nào mở mắt cũng thấy Phật, mà nhắm mắt cũng thấy Phật. Tức là cái pháp này nó là thuần thục. Khi đã lâm chung thì chắc chắn sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc liền. Cách hành trì thứ tư đó là thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật tức là niệm Phật đã đạt đến bản thể chân tâm. Chúng ta biết là chân tâm thì không sanh không diệt, không khứ không lai, không hư không giả, cho nên gọi là thật tướng. Cách quán tưởng này nó hơi khó, một lát nữa chúng tôi sẽ nói lại. Và cách thực hành thứ năm đó là thiền quy hướng tịnh độ. Trong lối tu này chúng ta phải tham kiếu suy xét câu niệm Phật. Như khi chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, bình thường nếu mà chúng ta niệm với cái cách niệm gọi là trì danh niệm Phật, chúng ta chỉ niệm mà không cần phải quán chiếu gì cả. Nhưng mà khi đã gọi là thiền quy hướng tịnh độ, tức là chúng ta vừa niệm Phật nhưng mà vừa quy hướng về tịnh độ đó, thì khi mà chúng ta niệm phải tham khảo suy xét câu mà chúng ta niệm. Chúng ta phải quan sát câu niệm Phật này, niệm đây là niệm ai? Nếu nói là Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải biết Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho đức tánh thanh tịnh. Mà khi đã nói đức tánh thanh tịnh có nghĩa là khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta phải giữ cái tâm tuyệt đối thanh tịnh. Niệm Đức Phật A Di Đà, biết được sự tiêu biểu của Đức Phật A Di Đà là tâm hạnh gì. Và ở Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà có mấy cảnh tịnh độ. Khi mà niệm tới Đức Phật A Di Đà là tất cả những cái đó chúng ta phải thấy ngay. Như vậy mới gọi là quy hướng tịnh độ. Nhờ sự chuyên tâm chú niệm tham khảo một công niệm Phật như thế, cho nên cái sóng vọng tưởng của chúng ta từ từ nó chìm lặng dần và tâm thanh tịnh hiện bày. Trạng thái này thì gọi là nhất tâm bất loạn. Như vậy mỗi khi mà niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là cảnh tịnh độ chúng ta thấy liền. Đó là quy hướng tịnh độ. Khi mà lâm chung sẽ được sanh về cảnh giới của Phật. Pháp niệm Phật này sở dĩ mà được gọi là quy hướng tịnh độ là tại vì cách niệm Phật này nó giống như là cách thoại đầu ở bên Thiền Tông vậy. Tham cứu thoại đầu bên Thiền Tông như thế nào thì phương pháp niệm Phật gọi là quy hướng tịnh độ của bên Tịnh Độ Tông cũng giống như vậy. Cho nên gọi là thiền quy hướng tịnh độ. Trong năm pháp niệm Phật mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, pháp thứ tư tức là pháp thật tướng niệm Phật, nó thuộc về lý, hơi khó. Quan điểm của pháp tu này là không còn niệm còn tu. Không ai là người niệm Phật mà không có vị Phật nào để cho chúng ta niệm. Còn bốn pháp khác mà chúng tôi cũng vừa giới thiệu đến với đại chúng, những pháp đó đều thuộc về sự. Chúng ta thực tập chỉ đến khi nào nhuần nhuyễn, giữa lý và sự gặp nhau ở một điểm. Mặc dù là chúng ta niệm Phật về sự, nhưng mà mỗi khi mà chúng ta niệm, cứ niệm niệm, khi đi, khi đứng, khi ngồi, làm bất kỳ việc gì, ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng hành trì, cũng niệm. Niệm như vậy cho đến khi thuần thục, đến một trạng thái gọi là không thấy mình là cái người niệm, không có vị Phật nào là vị bị niệm, chỉ có một tâm yên lặng chiếu soi, không có người, không có ta, tức là không có năng, không có sở, không có có mà cũng không có không. Thì đến chỗ này kinh A Di Đà cũng gọi là nhất tâm bất loạn. Như vậy giữa lý và sự, một đàn lý đó thì nó hơi khó, còn một đàn sự rất là dễ. Nhưng mà dẫu cho là lý hay là sự, cuối cùng cũng dẫn tới cái vô niệm, gọi là nhất tâm bất loạn. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói đến cái trạng thái này thì cho rằng niệm đến chỗ vô niệm mới là chân niệm. Tức là lúc đầu chúng ta có niệm thật, niệm bằng lời to, mọi người ai cũng nghe. Đến một cái lúc gọi là vô niệm, chúng ta không có niệm bằng miệng, nhưng mà tâm tư lúc nào cũng cứ niệm. Cái đó mới là chân niệm. Trong năm pháp niệm Phật vừa giới thiệu đến với đại chúng, từ xưa tới nay người tu tịnh độ thường lựa chọn pháp môn trì danh niệm Phật là pháp môn dễ hạ thủ công phu. Từ lâu chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng chỉ là trì danh niệm Phật. Có thể là đại chúng sẽ nghi ngờ, mỗi khi mà chúng ta thực hành thiền quy hướng tịnh độ mà tại sao thầy Đồng Trung cứ hướng dẫn niệm Phật không thôi. Thì như có lần chúng tôi nói, xây một tòa lầu mấy trăm tầng, nếu mà không có căn bản thì tòa lầu đó nó sụp ngay. Do vậy trước khi mà quy hướng về tịnh độ, chúng ta phải có một căn bản niệm Phật. Niệm đến cái chỗ không niệm nữa, nhưng mà tâm vẫn cứ niệm, thì như vậy chúng ta mới hướng về tịnh độ được. Tại vì một câu niệm Phật là giải trừ tất cả các oan khiên. Nếu mà oan khiên chúng ta còn, nghiệp chướng chúng ta còn, thì không thể nào thanh tịnh được. Mà khi đã không thanh tịnh thì không thể nào thấy được cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên phải niệm cho nhiều rồi mới quy hướng tịnh độ. Người tu tuy là không cần có lợi ích, không cần có sự khen chê, không màng đến được hay là mất, đó là từ ngữ của thế gian, nhưng mà cũng phải có một khái niệm. Ít nhất là chúng ta thấy có một cái kết quả tiến bộ. Cho nên tạm thời ở đây chúng tôi gọi là những lợi ích của pháp môn khi mà chúng ta hành trì. Nói về kết quả của sự tu học, nhất là thực hành về pháp môn nhị lực, chúng ta có hai phần: lợi ích về sự và lợi ích về lý, hay là kết quả về sự hay là kết quả về lý. Trước hết nói kết quả về sự. Thứ nhất, một khi mà chúng ta niệm Phật thì tâm sẽ an vui. Những người gặp cảnh khổ ở trong cuộc đời như là sanh ly tử biệt, nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường, vân vân và vân vân. Sanh ly tử biệt quý vị biết rồi, có những đứa con rất là dễ thương, chúng ta không muốn nó chết mà nó vẫn cứ chết. Hay là đối với những người con quý kính cha mẹ, mình không bao giờ muốn cha mẹ mình chết nhưng mà vẫn cứ chết, đau khổ lắm. Cái đó gọi là sanh ly tử biệt. Những trường hợp khác cũng vậy. Do vậy mà sanh ra các phiền não. Nếu mà trong lúc đó, thay vì cứ âu sầu đau khổ, thay vì cứ than trời trách đất, thì bây giờ chí tâm niệm Phật thì các phiền não đau khổ dần dần tiêu, tâm tư sẽ trở nên an vui xuất hiện. Bởi vì tâm của chúng ta nó giống như dòng nước vậy, nó luôn luôn chảy. Nếu cứ pha trộn những nước dơ bẩn thì nước đó nó sẽ thành ô nhiễm, đục đi. Nếu mà chúng ta không có để ý để pha trộn những tư tưởng độc hại, nó làm ô nhiễm trong tâm tư rồi, thì chúng ta cũng khó có thể sống cuộc sống an vui. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta pha trộn những chất thơm thì nước sẽ thơm tho, tươi mát. Điều đó cũng muốn nói, nếu mà tâm của chúng ta chỉ nhớ đến những tai nạn, đau khổ, những bất hạnh trong cuộc đời, thì đương nhiên là chúng ta cứ bị phiền não, đau khổ, nó quấy rầy, nó làm khổ, nó làm cho chúng ta trở nên tiều tụy, mất ăn, mất ngủ. Trong khi đó, chúng ta chỉ tập trung niệm Phật, như vậy tâm sẽ trở nên yên tĩnh. Cố nhiên là khi mà chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì niệm chúng sanh không còn. Khi mà có hình ảnh của Phật thì những đau khổ phiền muộn đó nó sẽ không ngự trị trong tâm tư của chúng ta nữa. Chúng ta có không muốn quên đi những đau khổ phiền muộn thì cái đau khổ phiền muộn đó nó cũng tự tiêu tan dần. Đây là cách hoán chuyển, hay là cách chúng ta gọi là thay thế. Cách nhớ Phật này để thay thế sự đau khổ. Thành ra vì vậy, lợi ích đầu tiên hay là kết quả đầu tiên về sự khi mà chúng ta niệm Phật đó, tâm sẽ an vui liền. Nhớ tưởng Phật vẫn là điều thánh thiện hơn là chúng ta nhớ đến những đau khổ phiền muộn. Như vậy, một giờ niệm Phật, chúng ta sẽ thay đổi được một giờ đau khổ phiền muộn. Một ngày niệm Phật sẽ đổi được một ngày đau khổ phiền muộn. Cứ như thế mà nếu giờ, ngày, tháng, năm niệm Phật tăng, thì những đau khổ phiền muộn của giờ, ngày, tháng, năm đó nó tự tiêu tan đi. Vì vậy mà cổ nhân cứ thường nhắc, một câu niệm Phật giải oan khiên. Niệm Phật càng nhiều, oan khiên của chúng ta càng tiêu trừ. Kết quả thứ hai, niệm Phật tức là chúng ta nuôi vị Phật ở trong lòng. Như ai cũng biết rằng, chúng sanh hàng ngày cứ nghĩ nhớ đến những tội lỗi như là tham, sân, si, phiền muộn. Niệm đó là niệm chúng sanh. Cho nên miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những điều xấu xa. Tại vì khi mà nhớ đến một cái người nào đó, tâm sân của chúng ta nó nổi lên liền. Dầu cho là sự việc đó nó có xảy ra bao nhiêu ngày, tháng, năm trong quá khứ, tưởng chừng như thời gian đó nó xóa nhòa đi, chúng ta nghĩ là nó không còn. Nhưng mà khi nhớ lại thì giống như chuyện nó xảy ra mới đây vậy. Có nhiều người chuyện của mấy chục năm về trước, nhưng mà có người nhắc lại, người ta vẫn cứ nghiến răng, bực bội, khó chịu, vẫn cứ muốn chửi người kia giống như là mới xảy ra vậy. Cho nên, niệm chúng sanh càng nhiều, thì tâm trở nên vẫn đục, thân muốn tạo nên những tội lỗi nghiệp trước. Đó là những ác nghiệp của chúng sanh. Còn bây giờ, chúng ta không nhớ đến những cái đó nữa. Niệm Phật thì chúng ta không còn thì giờ để nhớ những tội lỗi, những ác nghiệp mà chúng ta đã cố ý hay là vô tình tạo ra từ trước. Và như vậy đó, cứ mỗi niệm Phật là chúng ta trừ đi một niệm chúng sanh. Mà một niệm chúng sanh chúng ta trừ đi thì cái giác tánh đó nó sẽ sanh khởi. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít, và vì Phật sơ sinh ở trong lòng của chúng ta càng sớm trưởng thành. Trong người chúng ta ai cũng có vị Phật cả. ai cũng có sự hoan hỷ, ai cũng có giác tánh. Thành nói vì vậy niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh nó dứt sạch, và như vậy vì Phật trong lòng của chúng ta nó luôn luôn có mặt. Đó là kết quả mà chúng ta niệm Phật. Kết quả thứ ba, niệm Phật sẽ tiêu trừ nghiệp bệnh. Bệnh tật của chúng sanh thì nhiều lắm. Bệnh tật có thể nói là cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng mà một phần là ảnh hưởng tinh thần nhiều. Nhiều người mất ăn mất ngủ vì uất hận nhục nhã người kia không tôn trọng mình. Chỉ hơn thua một lời nói thôi cũng là đủ mất ăn mất ngủ. Chỉ hơn thua một cách kiểu ăn mặc thôi mà không biết bao nhiêu tội lỗi chúng ta có thể tạo nên. Do đó mà uất khí nó tích tụ lâu ngày ở trong người, rồi do vậy mà mất ăn mất ngủ. Có nhiều người một cái lời nói chọc gan chọc ruột, mất ăn mất ngủ cả tuần lễ. Có nhiều người bạn hỏi sao mà chị bữa nay suốt ký quá vậy, nói chẳng thèm ngần ngại gì cả, tôi tức mẹ kia nó chọc tôi đó, cho nên cả tuần nay tôi không ăn ngủ được. Chỉ một lời nói thôi mà mình tức cả tuần, huống chi là những cái việc khác nữa thì cả đời mình không bao giờ quên. Mà như vậy là mình khổ chứ có ai khổ đâu. Chúng ta phải biết uất khí nó sanh ra bệnh, mà gặp trường hợp như vậy nếu mà chúng ta niệm Phật hay ghê lắm. Rất có thể người ta vừa chửi mình một trận, bảo niệm Phật cũng rất là khó. Nhưng mà nếu mà lúc đó mình niệm trong đầu thì chắc chắn cái niệm chúng sanh nó thắng. Cho nên la cho to lên, la cho to cũng phải coi chừng. Đang lúc người ta đông đảo như vậy mà mình đang bực mình, cái người kia chuyện gì mà niệm la to lên cái người ta nói mình khùng. Nếu mà muốn vậy đó, mình đi chỗ nào đó mình tránh ra. Nhưng mà nếu mà niệm chúng sanh nó nhiều quá, làm cho mất ăn mất ngủ thì phải niệm to lên, niệm cho ra tiếng, thì những nỗi uất hận nó đè nặng ở trong tâm can đó, nó sẽ trút ra theo cái hơi thở, theo tiếng niệm Phật của chúng ta. Và như vậy thân tâm nó sẽ nhẹ nhàng, tư tưởng sẽ ổn định dễ chịu. Vấn đề niệm Phật sẽ trừ bệnh, những nhà y khoa họ đã chứng minh cho chúng ta thấy. Đối với những người bệnh tim, bệnh yếu tim đó, càng niệm Phật càng mau hết bệnh. Đối với những người mà áp huyết cao, càng niệm Phật thì cũng trị được bệnh nữa. Bởi vì lý do bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh nó hồi hộp lo sợ. Lo sợ có những cái chưa tới, lo sợ có những cái mình làm rồi sẽ bị cái này bị cái nọ. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật, nhờ niệm Phật cho nên tâm định. Mà tâm định thì những hồi hộp lo âu suy nghĩ nó giảm đi. Do đó mà ăn được ngủ yên, cho nên mau bình phục. Áp huyết cao cũng vậy. Bệnh áp huyết cao, các nhà y khoa cũng chứng minh cho chúng ta thấy, niệm Phật cũng trừ được mà ngồi thiền cũng trừ được. Bởi vì khi mà ngồi thiền thì tâm cũng dẫn đến an tịnh, thảnh thơi. Do vậy mà sự lo lắng nó không còn. Mà sự lo lắng không còn thì áp huyết nó giảm xuống. Niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật đến cái chỗ gọi là không còn lo lắng nữa, không có sợ hãi lo âu nữa, thì áp huyết nó cũng giảm đi. Do đó mà bệnh mau bình phục chứ không gì cả. Kết quả thứ tư, niệm Phật tâm sẽ sáng suốt. Những người mà tâm trí loạn động thì tối tăm lắm. Những người tâm trí loạn động là do vì tham sân si nhiều. Người ta nói là no mất ngon mà giận mất khôn. Cho nên những người sân si phiền muộn chắc chắn đầu óc nó giống như đậu hũ vậy thôi, không có thèm nghĩ gì cả, thích cái gì là làm cái nấy. chuyện nó xảy ra như thế nào. Tới đó tên. Còn mà bây giờ đó, làm là cứ làm cho bằng thích thôi. Đó là tâm trong hỗn độn, trong tối tăm loạn đòn. Tâm đối với những người này nó chẳng khác nào như là ngọn đèn ở trước gió vậy, không sáng được. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật. Niệm Phật thì tâm sẽ trở nên định tĩnh, sáng suốt. Do vậy, đối với những người mà càng chuyên tâm niệm Phật, tâm trí sáng suốt, bình tĩnh lắm. Đó là lý do, lý giải cho chúng ta biết là tại sao đạo Phật, nhất là pháp môn niệm Phật bây giờ đó, nó càng thịnh hành đối với tuổi trẻ. Và bởi vì khi mà niệm Phật, tâm tư sẽ sáng suốt. Nó giống như ngọn đèn, mặc dù là trước gió nhưng mà có ống khói, không bị gió chao động. Thứ năm, kết quả của niệm Phật, cái mà mọi người mong đợi, đó là một thái độ quyết định chắc chắn sẽ vãng sanh. Có ai tu pháp môn niệm Phật mà không muốn mình vãng sanh không? Nếu mà ai nói không thì tại không tin đâu. Tại vì khi mà ai đã chọn pháp môn tu nhị lực, có hai mong cầu. Mong cầu đầu tiên, trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta sống một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Kế thứ hai, kết quả cuối đời là được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật đem lại cho chúng ta nhiều kết quả thiết thực trong đời sống hiện tại. Về phương diện thể chất thì chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên. Về tinh thần thì chúng ta thấy an ổn, trí tuệ phát sanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đó chỉ là cái kết quả trong cuộc sống hiện tại này. Nhưng mà cái lợi ích hay là kết quả cần thiết nhất trong cuối đời là khi lâm chung sẽ được sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Quả thật nếu mà chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật này thì đúng như lời Đức Phật dạy, cho đến nhất tâm bất loạn thì sau khi lâm chung sẽ được sanh về Tây Phương Tịnh Độ và luôn luôn thấy Phật, nghe Pháp, làm bạn với chư vị gọi là thường thiện nhân. Chư vị gọi là thường thiện nhân tức là những vị đó đều là những vị chứng quả thánh cả, không phải giống như là tạp nhạp bạn ở trần thế như mình. Ở nơi đó ai cũng có đầy đủ thiện căn, thiện duyên để mà tiếp tục tu hành cho đến quả Phật. Chúng ta làm bạn với những người đó, dù cho là phước đức của chúng ta không đầy đủ như họ, nhưng mà cũng nhờ đó mà phước đức của chúng ta càng ngày càng tăng tiến. Thành ra vì vậy lý tưởng mà sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ thì theo Tịnh Độ Luận cho chúng ta có một khích lệ rất là lớn. Nghĩa là tùy theo nghiệp lực, tùy theo nguyện lực của bất kỳ mọi người, dầu cho người đó có là thuần lương từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến lúc cuối đời cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà nói đến những người cho dù là tàn ác đến cách mấy đi nữa, nhưng mà chỉ cần một niềm thiện thì phước báo cũng đủ được dắt chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc trong cử phẩm liên quan. Nói thì quý vị sẽ nghi ngờ làm thế nào được. Nhưng mà nhớ một điều, đối với Đức Phật A Di Đà, cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà có một cảnh thứ tư gọi là Phàm Thánh Động Cư. Có nghĩa là ở nơi đó chư vị chứng quả thánh, chư vị Phật, chư vị Bồ Tát cũng ở đó, mà những chúng sanh cũng được ở đó. Vậy thì chúng sanh nào, tiêu chuẩn nào sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc? Cử phẩm liên hoa được sắp xếp theo thứ tự. Những chúng sanh đó được về cõi Tây Phương Cực Lạc Kể cả những người mà chưa bao giờ làm một việc thiện, thì đến giây phút cuối cùng có sanh một niệm thiện, thì chúng sanh đó cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là những người đó mang nghiệp sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trước tiên là thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh tức là những ai khởi lên tâm niệm chí thành, tâm thâm trọng và phát nguyện tu theo pháp niệm Phật từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ cho đến ngày lâm chung, cứ niệm Phật thì công đức đó vô cùng vô tận. Chư vị thánh chúng, hàng trăm hàng ngàn chúng đại tỳ kheo và vô số chư thiên với cung điện thất bảo hiện ra trước mặt, tự thân người đó bước lên đài sen, chỉ trong giây phút sanh về Tây Phương Cực Lạc, đến ao thất bảo sen nở ra, ngay tức khắc người đó thấy được chư Phật, nghe được pháp đại thừa, tâm trí mở rộng và chứng được quả vị. Sau đó đi khắp đây đó trong mười phương và được chư Phật thọ ký. Đó là những người đầy đủ phước báo, là những người chưa bao giờ có một cái tì vết tội lỗi. Những người đó được sanh về thượng phẩm thượng sanh. Phẩm thứ hai trong cửu phẩm đó là thượng phẩm trung sanh. Những ai mà nghe kinh pháp đại thừa mà tâm không sợ, tin tưởng tuyệt đối vào lý nhân quả, luôn luôn niệm Phật, làm được những việc phước thiện, làm được bất cứ một điều phước thượng gì cũng đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mong muốn chúng sanh nào cũng được sanh về nước Cực Lạc. Người đó khi mà lâm chung không thấy được Phật, nhưng mà thấy được chư vị hóa Phật. Quý vị thấy có khác không? Tức là những người mà được sanh về thượng phẩm thượng sanh thấy Phật liền. Còn về thượng phẩm trung sanh thì chỉ thấy hóa Phật A-di-đà, chư vị hóa thánh chúng cũng đến vô số. Tự thân người đó cũng ngồi trên bông sen, và chỉ trong một niệm vì đó sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sau đó một ngày bông sen mới nở. Nhờ phước báo cho nên hoa sen nở ra, người đó sẽ gặp được hào quang của chư Phật, chư hóa Phật và chư thánh chúng. Cho nên người đó được huệ nhãn, và nhờ có huệ nhãn đó cho nên trí tuệ mở, và vì đó nhớ lại những phước báo làm từ đời kiếp trước. Và sau đó 7 ngày người đó mới được thấy Phật, trải qua một tiểu kiếp mới chứng được quả. Phẩm thứ 3 trong 9 phẩm đó là thượng phẩm hạ sanh. Hạ người này cũng vậy, biết tin nhân quả và biết tin pháp đại thừa. Sở dĩ mà có nói đến điều này là bởi vì có người họ không bao giờ tin nhân quả, có người không bao giờ tin tới pháp đại thừa. Thành đã nói vấn đề bố thí cúng dường hay là làm việc phước thì họ không tin, bởi vì họ nghĩ rằng á, chết là hết, cho nên những cái việc đó làm là phí, cho nên họ không tin nhân quả, không tin pháp đại thừa. Thì bây giờ ngược lại, những ai mà tin nhân quả, tin pháp đại thừa, nhưng mà chỉ phát tâm thôi chứ chưa có thực hành đúng mức, tuy nhiên nghĩ đến những cái nỗi khổ của mọi người, cho nên mình vẫn có cái tâm hồi hướng cầu nguyện cho chúng sanh, để cho tất cả chúng sanh cùng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chỉ nhờ vậy thôi. Nhờ cái tâm hồi hướng, nhờ đó mà công đức cũng sanh, nhờ đó mà khi lâm chung được 500 vị hóa Phật đón tiếp, tự thân người đó cũng được ngồi lên bông sen, rồi bông sen xếp lại nương theo hào quang của chư Phật bay về ao thất bảo. Một ngày một đêm sau hoa mới nở, sau đó 7 ngày mới thấy được chư hóa Phật. Tuy nhiên vị này chưa có đủ phước báo cho nên chưa thấy được tướng tốt, và sau đó 3 tuần mới thấy được 32 tướng tốt của chư Phật và thấy được 80 vẻ đẹp. Và lúc đó người đó mới đủ phước báo được hầu chư Phật nghe pháp đại thừa và sau đó được trụ vào gọi là Quan Hỷ Điện. Bây giờ nói đến trung phẩm thượng san. Hạng người này ăn chay niệm Phật giữ giới, niệm Phật tất cả đều hồi hướng để sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà nói những vị sanh về trung phẩm thượng san thì quý vị có nghĩa là mình có trong đó không? Có. Ăn chay niệm Phật giữ giới, nhưng mà nhớ là phải hồi hướng cho tất cả mọi người cùng được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ đừng bao giờ nghĩ là ta đây ăn chay niệm Phật ta sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc để ta nhìn lại các nhà ngươi còn bị trong trần thế, nếu cần thì ta thòng dây xuống ta kéo lên. Như vậy không được, cái đó còn tâm tiểu thừa. Cùng lúc chúng ta phải hồi hướng mọi người cùng sanh về với mình. Khi mà lâm chung thì được chư thánh chúng, chư Phật phóng hào quang tiếp đón. Ngay trong giây phút lâm chung đó, người đó được nghe chư Phật nói về giáo lý vô thường, khổ, vô ngã. Nghe xong pháp vi diệu, tự thân người đó bước lên bông sen. Có khác biệt ở chỗ là những vị kia không cần nghe pháp để mà giải tỏa những cái nghiệp trước. Nhưng mà đối với những người trung phẩm thượng sanh, trước khi bước lên bông sen phải nghe pháp trước để mà giải tỏa một số nghiệp chướng của mình. Rồi sau đó tự thân mới ngồi lên bông sen. Và nhờ phước lực cho nên người đó khởi tâm cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật. Khi mà ngước đầu lên thì hoa sen cũng vừa tới Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi ao thất bảo và phải đợi hồi đủ phước báo thì hoa sen mới nở. Như vậy thời gian so với những vị thượng phẩm trung sanh với thượng phẩm hạ sanh có khác biệt. Ở chỗ là những vị kia về có thể là 7 ngày mới nở, hay là những vị 1 ngày mới nở. Còn đây đó là phải đợi hồi đủ điều kiện bông sen mới nở. Có nghĩa là lúc đó cái người đó sanh về chỉ ở trong cái bào thai của sen. Cho nên quý vị cứ thường nghe cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Có nghĩa là mình mang nghiệp, mình sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chưa đủ phước báo thì cha mẹ của mình lúc đó là bông sen, chúng ta ở trong bông sen. Đến khi đầy đủ phước duyên thì hoa sen đó mới nở. Lúc đó hành giả chưa thấy Phật, tuy nhiên nhờ gió thổi thông reo, tiếng chim bạch hạc không thước, anh võ xá lời ca lăng thần già, cho nên người đó được nghe diệu âm của Đức Phật A Di Đà và lúc đó chứng quả. Đó là những người sanh về gọi là trung phẩm thượng sanh. Còn bây giờ những người sanh về trung phẩm trung sanh, những hàng người này chỉ biết niệm Phật trong một thời gian rất ngắn, một ngày một đêm thôi. Thực ra pháp môn niệm Phật nói riêng và các pháp môn của Đức Phật nói chung, người có duyên thì nghe nhiều lắm, tới đâu cũng nghe những cái phương pháp tu. Nhưng mà những người vô duyên đó, phải nói là cả đời có nhiều khi không nghe, hay là nghe rồi quên, không thèm chú ý tới. Cho nên đối với những người vô duyên thiếu phước hay là không có phước báo đó, chỉ biết niệm Phật trong thời gian ngắn, hoặc là biết tu bát quan trai giới, nếu mà người đó có những điều kiện đó mà biết đem hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh để cầu sanh về Cực Lạc, thì nhờ phước báo đó sau khi mà lâm chung cũng thấy được chư quá Phật và tự thân người đó cũng ngồi lên đài sen thất bảo, hoa xếp lại nương theo hào quang đó, hoa sen bay về ao thất bảo, sau đó 7 ngày đêm hoa mới nở. Nhờ có tâm cung kính cho nên người đó lại tán thán chư Phật nghe pháp đại thừa rồi bắt đầu mới chuyển tâm, bắt đầu mới chuyển tâm từ một người phàm phu ích kỷ nhỏ nhoi hướng đến cái tâm là cứu độ chúng sanh. Và như vậy phải trải qua nửa tiểu kiếp mới chứng được quả. Phẩm kế tiếp đó là trung phẩm hạ sanh. Hạng người này chưa bao giờ biết được Phật Pháp Tăng và cũng chưa bao giờ nghe pháp đại thừa. Tuy nhiên nhờ có lòng nhẫn tu, chỉ có thể hiếu đạo với cha mẹ. Do vậy mà giờ phút lâm chung được gặp chư thiền tri thức chỉ bảo, cho nên người đó khởi niệm sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và đồng thời người đó cũng chú tâm nghe các vị thiền tri thức tán dương về nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà và hành nguyện sâu rộng. Khi mà vừa nghe xong thì vừa lâm chung. Ở chỗ này giải thích cho đại chúng hiểu tại sao những người mà sắp chết, chúng ta gọi là cận tử nghiệp đó, mà cần các thầy tới tụng kinh niệm Phật là như vậy đó. Có thể là cái người này không bao giờ, chưa bao giờ biết làm việc thiện, chưa bao giờ biết tu trước đó. Nhưng mà trong lúc cận tử nghiệp, tức là mình nói một từ ngữ cho nó dễ hiểu đó, là đang hấp hối, mà được chư tăng chư ni cầu nguyện trong lúc đó, trong tâm thức người đó họ nghe được, họ phát khởi thiện niệm muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì những người này sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc nhờ nơi ý và nguyện lực của sự cầu nguyện. Cho nên mặc dầu là chưa được thấy Phật và những cảnh đẹp chung quanh ở ao Thất Bảo, nhưng mà sau 7 ngày tính từ lâm chung đó, đương nhiên là người này chưa đủ phước báo nhiều, cho nên chưa được thấy, kể cả chư hóa Phật cũng chưa được thấy. Lúc đó chỉ nghe Đức Quán Thế Âm và Đức Đạo Thế Chí nói pháp thôi, chứ chưa có được thấy mặt. Và nhờ đó mà người đó cũng chuyển được nghiệp, và sau đó một tiểu kiếp mới có thể được tự tại đi ra tu hành. Phẩm thứ 7 trong cửu phẩm liên hoa đó là hạ phẩm thượng sanh. Tức là hạng người này không bao giờ tin Phật, không tin nhân quả và tạo đủ thứ nghiệp quả trong cuộc đời. Tuy nhiên có tâm niệm bố thí. Tới đây có lẽ quý vị cũng chấp nhận một câu nói, mặc dù là kẻ cướp nhưng mà cũng có cái nhân đạo của kẻ cướp là như vậy đó. Mặc dù là những người này chưa bao giờ ăn hiền ở lành, chưa bao giờ tin nhân quả, nhưng mà trong một cái niệm nào đó, tự nhiên họ có tâm bố thí. Nhờ ý niệm đó mà sắp lâm chung cũng được gặp chư thiền tri thức dạy nói cho nghe kinh điển đại thừa, dạy cho niệm Phật. Nhờ đó mà công đức diệt được các trọng tội 50 ức kiếp. Và giây phút đó sẽ được chư vị hóa Phật, chư vị hóa thân của Đức Quán Thế Âm, Đức Đạo Thế Chí đến rước. Từ thân người đó nương theo hào quang mà về Thất Bảo, chứ không được ngồi lên bông sen giống như những người kia. Khi mà về ở ao Thất Bảo, sau đó 49 ngày hoa sen mới nở, và nghe Đức Quán Thế Âm, Đức Đạo Thế Chí thuyết pháp đại thừa. Nghe pháp như vậy rồi phát tâm vô thượng để mà cầu đạo. Nhờ công đức nghe pháp gắn tu như vậy, 10 tiểu kiếp sau mới chứng được quả. Và phẩm thứ 8 trong cửu phẩm liên hoa đó là hạ phẩm trung sanh. Hạ người này mặc dầu có phát nguyện ăn chay, có phát nguyện niệm Phật, nhưng mà phá ra phạm giới trộm cắp của thường trụ. Những người này sắp lâm chung thấy những hình tướng độc ác ở nơi địa ngục, thấy những lửa dữ trong địa ngục phát ra, và trong lửa đó có nghe những tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên nhờ có ăn chay niệm Phật, nhưng mà tại mình phá giới phá trai, cho nên cũng được gặp chư vị thiền tri thức, và giây phút đó được chư vị thiền tri thức tán dương công đức của Đức Phật A Di Đà. Người đó tin và nhờ phước đức này cho nên dứt trừ được tội sanh tử 80 ức kiếp, và các tướng địa ngục sau đó cũng chuyển đổi thành gió mát thanh lương ở Tây Phương Cực Lạc. Và lúc đó những cái gió mát đó nó thổi những cái bông sen báo đón tiếp người Lam Trung đó về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tại vì cái nghiệp lực nó còn quá nặng cho nên đến Tây Phương Cực Lạc phải ở trong bào thai 6 tiểu kiếp hoa sen mới nở. Sau đó nghe chư thánh chúng giảng pháp đại thừa thôi chứ chưa có thấy được gì cả. Và phẩm cuối cùng, phẩm thứ 9 trong cửu phẩm liên hoa, đó là hạ phẩm hạ sanh. Đối với người mà được sanh về hạ phẩm hạ sanh này, những người gọi là phạm tội ngũ nghịch đó, tức là những người mà giết cha hại mẹ, khinh khi tam bảo, mắng chửi chư Phật, phạm vào tội ngũ nghịch thập ác, tuy nhiên sau đó mà biết ăn năn hối lỗi, thì giờ phút lâm chung mặc dầu cũng thấy những cảnh khổ nơi A Tỳ địa ngục, nhưng mà nhờ phước báo có biết việc hiền việc lành, nhưng mà do vì những người bạn xấu họ xúi dục cho nên phạm vào tội ngũ nghịch thập ác. Lúc đó cũng được gặp chư vị thiền tri thức nhắc nhở niệm Phật. Người đó chỉ niệm một niệm tới 10 niệm thì cũng dứt trừ được tội sanh tử 80 ức kiếp. Và sau đó chính người đó cũng thấy được hoa sen thôi. Thấy được hoa sen và tự thân người đó hướng về hoa sen và được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sau đó 20 tiểu kiếp qua mới nở, mới thấy được Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Như vậy quý vị thấy trong cửu phẩm liên hoa, ít nhất chúng ta cũng có được cái hạ phẩm hạ sanh. Dầu sao đi nữa mình cũng có biết niệm Phật, mình biết tu, biết quy y, thì chắc chắn ít nhiều gì Tây Phương Cực Lạc vẫn là ở đó. Cho nên chư Tôn Đức nói một câu rất là chắc chắn: đã có duyên, có phước biết nghe kinh, nghe pháp, niệm Phật thì chắc chắn sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà còn chưa biết mình ở đâu thôi. Vậy thì bây giờ muốn biết ở đâu đó thì cứ ráng tu thì mình sẽ tới đó thôi. Đó là lợi ích về sự. Còn bây giờ nói kết quả về lý. Khi mà chúng ta nhất tâm niệm Phật đến độ gọi là nhất tâm bất loạn thì các vọng tưởng nó hết. Vọng tưởng hết thì giác tán sanh, hay còn gọi là tâm thanh tịnh nó hiện ra. Mà khi đã gọi là chân tâm không sanh diệt, không hư hoại thì chúng ta gọi là thường. Khi mà tâm được thanh tịnh, được vắng lặng, hay gọi là chân tâm thanh tịnh thì chúng ta gọi là tịch. Khi mà tâm sáng suốt, thấu rõ tất cả mọi nguyên nguồn của đau khổ và hạnh phúc thì chúng ta gọi là chân tâm sáng suốt, thì cũng gọi là quang. Như vậy cảnh thường tịch quang tịnh độ không ở đâu xa cả. Cảnh thường tịch quang tịnh độ chính là ở trong tâm của mình đây. Khi nào mà tâm của chúng ta đừng có mơ tưởng viễn vông, đừng có bay nhảy lung tung, đó là thường. Tâm chúng ta thanh tịnh thì gọi là tịch, và tâm của chúng ta lúc nào cũng sáng suốt là quang. Hơn thế nữa, khi niệm Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải hiểu Đức Phật A Di Đà hay là A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, tức là một vị Phật có hào quang sáng suốt vô cùng vô tận. cho nên gọi là vô lượng quang. Và một nghĩa nữa gọi là vô lượng thọ là tại vì ai mà sanh về nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là cái người đó sống trường thọ. Và tất nhiên là Đức Phật A Di Đà cũng là cái người sống trường thọ, chứ vì thường thiện nhân cũng sống trường thọ, bây giờ chúng ta sanh về đó cũng trường thọ. Cho nên khi mà chân tâm không hoại diệt thì gọi là Phật vô lượng thọ. Chân tâm mà luôn luôn lúc nào cũng chiếu soi vô cùng vô tận thì gọi là Phật vô lượng quang. Và như vậy Phật vô lượng quang đó cũng chính là thanh tịnh diệu pháp thân của Đức Phật A Di Đà. Và nếu nói như vậy đó thì người niệm Phật một khi mà hết vọng niệm, tức là đừng nghĩ tới chuyện mình, chuyện ta, chuyện thế sự, chuyện tùm lum, chuyện lòng vòng bao hàm thế giới đó, thì là hết vọng niệm. Và như vậy chúng ta ngộ nhập được chân tâm. Mà khi đã ngộ nhập được chân tâm thì Đức Phật A Di Đà hay là cảnh tịnh độ cũng chỉ nơi ở tâm mình, chứ không phải đi đâu xa cả. Thành ra vì vậy mà trong kinh có nói là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ là ở chỗ điểm này. Qua các dự kiện chúng tôi thấy pháp niệm Phật được sự lợi ích vô cùng, hay là kết quả vô cùng tận. Nếu mà những người không tin là có Phật A Di Đà, không tin có cảnh tịnh độ, thì đó là chuyện của mỗi người. Chúng ta không thể bắt buộc ai phải tin. Nhưng mà khi đã tin, thấy pháp niệm Phật được sự lợi ích, thấy Đức Phật A Di Đà và cảnh tịnh độ mà chí tâm niệm Phật thì cũng được lợi ích. Còn như đối với những người mà không bao giờ tin có Phật, không bao giờ tin có Đức Phật A Di Đà, không bao giờ tin có cảnh tịnh độ, nhưng mà chịu niệm Phật cũng có kết quả như thường. Chúng ta đừng tưởng rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn tầm thường, giản dị, chỉ dành cho những người mà căn trí thấp thỏi, hẹp hòi tu hành. Nếu mà ai kia còn nghĩ như vậy đó là sai. Thực ra mặc dù là pháp môn này nó không đòi hỏi mỗi người phải có một sức hiểu biết thâm sâu, cũng không cần đến cái trí thông minh một cách sâu sắc xuất sắc của mọi người, nhưng mà nó dễ tu dễ chứng, hiệu quả chắc chắn. Do vậy mà từ xưa nhiều vị chư thường thiện nhân, chư vị tổ sư vẫn cứ chọn pháp môn niệm Phật để mà tu. Những vị mà chúng ta thấy có những trí tuệ xuất sắc như Đức Đại Trí Văn Thù, Ngài vẫn cứ chọn pháp môn niệm Phật Ngài tu thôi. Ngài nói như thế này: nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diễn kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc vạn sanh an lạc sát. Có nghĩa là tôi nguyện khi mà lâm chung, diệt trừ tất cả các chướng ngại, trước mặt thấy Đức Phật A Di Đà, sau đó được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đối với những người mà đại trí như Đức Văn Thù Sư Lợi mà còn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thì huống chi là mình. Nói tóm lại, nhìn chung chúng ta thấy hành nguyện của Đức Phật A Di Đà quả thật là vĩ đại và sâu xa. Vì đã ở chỗ là dù con người là đại gian đại ác đến đâu đi nữa, nhưng mà một khi hối cải hướng thiện thì Ngài cũng không bao giờ bỏ. Ngài cũng rước về Tây Phương Cực Lạc. Sâu xa ở chỗ là trong kinh Đức Phật A Di Đà Ngài nói, chỉ cần từ một niệm tới 10 niệm mà nếu Ngài không rước về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài không bao giờ thành Phật. Nhưng mà sâu xa ở chỗ này, nhiều khi đọc ở trong kinh A Di Đà còn tưởng Ngài lừa mình. Tại vì có một đoạn Ngài nói không thể dùng phước đức nhân duyên một chút ít mà để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải tu tạo, phải nhiều đời nhiều kiếp mới thành, mới được phước đức. Những người đó mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sâu xa là ở chỗ này. Ở chỗ là Ngài biết mình lười. Đức Phật A Di Đà Ngài biết mình lười, niệm một niệm, 10 niệm là bắt đầu mình nghĩ là tôi có niệm rồi, cho nên bữa nay tôi có quyền đi shopping, tôi không tu nữa. Ngài biết vậy rồi, cho nên Ngài mới dụ. Ngài nói rằng cứ niệm từ một niệm tới 10 niệm, nếu mà Ngài không rước về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài không thành Phật. Rõ ràng chỉ cần nhắm mắt mình niệm một lần, một hơi là đủ 10 niệm rồi. Nhưng mà quý vị biết sao? Sợ mình lười. Cho nên nếu mà mình cứ nghĩ tôi niệm từ một niệm tới 10 niệm, bữa nay tôi nhắm mắt tôi niệm từ một niệm tới 10 niệm, là bữa nay mình được 10 niệm đó. Rồi ngày mai mình nhắm mắt mình niệm từ một niệm tới 10 niệm thì mình được 10 niệm. Như vậy trong một tuần 7 ngày được bao nhiêu niệm? Ít nhất là 70 niệm. Cứ như vậy đó mà nhiều ngày, 10 niệm nó sẽ thành 100 niệm, 1000 niệm, 10.000 niệm, 100.000 niệm cho đến 1.000.000 niệm. Do vậy đó mà mình cứ tu, tu càng lúc càng niệm nhiều. Cách Đức Phật Ngài nói này giống chẳng khác nào như một người mà đi ra chợ, thấy người ta bán bánh ú, ăn một cái chưa thấy no, cái thứ nhất, cho nên mua cái thứ hai ăn. Mua cái thứ hai ăn cũng chưa thấy no, mua thêm cái thứ ba. Trong cái thứ ba đó ăn tới nửa cái nó no rồi. Đối với những người keo kiệt á, họ sẽ tiếc, họ nói nếu mà tôi biết cái bánh thứ ba này mà nửa cái đó no, tôi chỉ mua nửa bánh của cái thứ ba tôi ăn thôi. Thì như vậy có đúng không? Không đúng. Sở dĩ mà chúng ta ăn tới nửa cái bánh thứ ba nó no là tại vì có cái bánh thứ nhất đã nhét ở lớp dưới rồi, có bánh thứ nhì nó nhét lớp giữa rồi, thì cái nửa bánh thứ ba nó nhét lớp trên thì nó mới đầy. Như vậy Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta biết rằng sở dĩ mà từ một niệm tới 10 niệm mà không tán loạn đó là do vì chúng ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, niệm đã nhiều rồi, cho nên bây giờ 10 niệm đó nó không tán loạn. Chứ không có nghĩa là 10 niệm này mà mình mới vừa niệm mà nhất tâm bất loạn đâu. Nhưng mà nếu Đức Phật Ngài nói phải tu nhiều đời nhiều kiếp nó mới có được như vậy thì mình lười quá mình không dám tu. Sâu xa là chỗ này. Chúng ta cứ tu, từ từ tu, rồi từ từ quân tập chủng tử vào tâm chúng ta trước, để rồi tạo cho cái niệm cuối cùng được vững bền. Ý nghĩa sâu xa vi diệu là như vậy. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi mà nghe câu nói nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Có nghĩa là một câu niệm A Di Đà mà không xen tạp bất cứ một niệm nào, thì chỉ cần một khẩy móng tay như thế này là chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái ý nghĩa rất là thâm thúy mà chỉ có Tịnh Độ Tông mới có. Kính thưa đại chúng bài pháp, Tịnh Độ Tông đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.